chủ nhà cũng đề nghị gia hạn hợp đồng. Thanh Nhi cảm ơn rồi không nhận. Căn hành lang nơi người ta từng đứng xem nhà cô bị khám, không còn là nơi mẹ cô có thể ngủ yên. Gia đình chuyển sang một căn nhỏ gần bệnh viện, ít tiện nghi hơn, nhưng không có vết chứng vỡ trên tường. Tiền phong tỏa được thu hồi theo từng đợt. Nhà tài trợ bổ sung khoản khẩn cấp, giao cho một nhóm gồm đại diện khu dân cư, kế toán độc lập và người dân giám sát. Những chuyến xe đầu tiên trở lại Vân Khê không có sân khấu. Bà Mỹ Lan tự đếm từng bao gạo, trẻ con tự ghi số áo mưa và ảnh chỉ được chụp sau khi người nhận đồng ý. Tử Kiều đăng loạt bài không lấy Thanh Nhi làm người hùng duy nhất. Cô ấy ghi tên những người dân giữ thùng carton, người thợ bảo hành xác nhận máy in, luật sư giữ bản sao và cả nhân viên quầy vé chuyển phong bì. Sự thật đứng vững vì nhiều người bình thường giữ một mẩu của nó. Nhã Tâm đến bệnh viện xin gặp Thanh Nhi. Cô mang theo bản cải chính đã ký và hóa đơn cho thấy khoản điều trị của cha sẽ được chuyển sang chương trình hỗ trợ khác, không còn phụ thuộc quỹ. Mình không mong cậu tha thứ, Nhã Tâm nói. Mình chỉ muốn làm những việc còn có thể sửa. Thanh Nhi không ôm bạn. Cô đưa danh sách 12 khu dân cư, hãy đến từng nơi có tên trong hồ sơ của cậu. Nói với họ cậu đã làm gì, sau đó chúng ta mới nói chuyện tiếp. Nhã Tâm nhận danh sách. Đó không phải sự tha thứ, nhưng là một con đường trục lỗi có điểm đến. Hội đồng tạm thời mời Thanh Nhi trở lại làm trưởng bộ phận kiểm soát. Văn phòng mới sẽ đặt chiếc ghế của cô cạnh phòng máy, quyền hạn cao hơn trước và lương được bồi hoàn. Thanh Nhi bước vào căn phòng cũ, chiếc ghế từng bị kéo đi đã được đặt lại ngay ngắn, một tấm biển mới nằm trên bàn.